Chắc là quý vị cũng đã hiểu được cái ý nghĩa quy y Tam Bảo rồi. Quy y Tam Bảo có nghĩa là mình tìm một cái nơi nương náu trong cái đời sống tinh thần. Cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đã đi khắp phố phường, đi khắp những cái nẻo đường ở trên cuộc đời, từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc để đi mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc mà khi mà mình tìm kiếm, sờ chạm được thì nó không như mình suy nghĩ, mà mặt trái của nó là khổ đau. Những cái nương tựa trong cuộc đời này mà mình cho là vui á, nhưng mà khi mình chạm được nó rồi đó, mình thấy mặt trái của nó lại là buồn. Và vì vậy cho nên mình mới hướng tâm về với Tam Bảo. Mình nương tựa vào ba ngôi quý. Thứ nhất là Phật, Pháp, Tăng. Ba ngôi Tam Bảo thì quý vị hiểu rồi. Đặc biệt ở đây là vấn đề Tăng Bảo. Tăng là một cái đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rằng đó, khi chúng ta nhận một vị thầy làm ông thầy gốc của mình, tức là vị bổn sư, để mình nương náu, mình tu tập, thì vị này là một cái vị đại diện cho đoàn thể tăng, là một vị đại diện cho đoàn thể tăng để chúng ta nương náu, để chúng ta tu tập. Đây là cái vị thầy đã khai tâm mở trí và hướng đạo cho ta đi. Vì vậy cái giây phút đó đó là mình là con của Tam Bảo rồi, mình là Phật Pháp Tăng rồi. Cái sự thiêng liêng mà mình quy hướng Tam Bảo, nó đã có được cái giới thể trong cái lúc mà mình phát nguyện rồi, thì giây phút đó mình đã là đệ tử Phật rồi. Mà khi mà mình đã quy y một vị thầy rồi, có cơ duyên thì mình được gần gũi để mình học giáo pháp. Mà ở xa xôi thì thỉnh thoảng mình về, mình thăm, mình viếng thầy tổ của mình. Nhưng bên cạnh đó, mình vẫn có thể được học pháp ở những vị thầy A, thầy B, thầy C. Nhưng cái vị thầy gốc là đã khai tâm mở trí cho mình rồi, đó là cái vị thầy đầu tiên. Cái lễ quy y lại thì trường hợp này không phải là không có, nhưng mà thầy Trí Chân nghĩ rằng khi chúng ta đã là đệ tử Phật, chúng ta đã nguyện quy y Tam Bảo, quy y với một vị thầy nào rồi, thì giây phút đó mình đã là đệ tử Phật rồi. Thì mình chỉ có một vị thầy. Tất nhiên chúng ta cũng có những cái vị thầy để mà chúng ta y chỉ, để chúng ta học giáo pháp, chúng ta nương náu, chúng ta coi như là một vị giáo thọ để mà mình học hỏi tu tập. Nhưng vị thầy của chúng ta đã có. Có một vài tình huống mà một vài Phật tử xin quy y. Ví dụ như cái lúc mà ta nhỏ, quá nhỏ đi, lúc có 1-2 tuổi à, không hiểu đạo, rồi bố mẹ mình thương mình quá, bà ngoại thương quá, lên ông thầy để cho nó cái tên để rồi quy y. Thực ra mình không có khái niệm quy y là cái gì, cầm cái phái quy y về mình không hiểu nó là cái gì. Thành thử ngay giây phút đó, cái giây phút quy y, cái tâm thức mình nó chưa cảm được với cái năng lượng Tam Bảo, với sự màu nhiệm Tam Bảo. Mình không có khái niệm. Nhưng mà khi mình nghe giáo pháp ở một vị thầy nào, tự nhiên cái mình ngộ ra. Mình nghe giáo pháp một vị thầy nào, cái tự nhiên cái mình sáng ra. Cái giây phút đó mình thấy được rằng đây chính là vị thầy để mình học đạo, đây là cái vị để mình nương náu. Mình có thể mình thưa với cái vị thầy đó: thưa thầy, cho phép con được quy y với thầy. Thực ra con không biết là con có phái quy y hồi nào đâu, trong tủ á, mà mẹ con, ngoại con quy y hồi 1-2 tuổi á, thì cái vị thầy đó có thể thọ giáo và giúp cho chúng ta quy hướng Tam Bảo. Nhưng mà thường những trường hợp như vậy đó, thì cái vị thầy đó lấy cái pháp danh trong kia, lấy cái pháp danh đó: nay thầy làm lễ cho con để quy Tam Bảo, nhưng con hãy giữ cái tên này. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là lấy cái tên, nhưng mà dòng truyền thừa thì theo cái vị thầy đã đặt. Tình huống đó có xảy ra. Một tình huống nữa là chúng ta quy y nhiều chục năm, nhiều chục tháng, rồi ông thầy ông mất nào mình cũng không hay, giáo pháp mình cũng mê mờ, mình cũng không biết gì luôn. Đó. Thì trường hợp đó mình có thể thưa một vị thầy. Vị thầy có thể làm cho ta một cái lễ để cho nó nhuộm lại cái giới thể cho mình. Nó nhuộm lại giới thể. Điều đó có xảy ra. Còn khi chúng ta đã chánh tín Tam Bảo, đã hiểu được tinh thần quy y, mà nay làm lễ với vị này, mai xin với vị kia, thì cái này nó không chuẩn. Mà đôi khi cái giới thể chúng ta nó bị nhạt nhòa, nó trở bị thường đi, chúng ta đến được vị thứ hai thì chúng ta đến được vị thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và cái tâm cầu đạo của chúng ta không có, mà cái đó nó có cũng chỉ là cái phong trào thôi. Chỗ này đạo tràng này ta ham vui ta đến, chỗ kia ham vui ta đến. Chứ thực chất cái bản tâm sâu sắc của chúng ta nó rất là hời hợt. Ai cấm ta đệ tử của vị thầy này nhưng mà đi học pháp thầy này? Ai cấm ta là đệ tử của ngôi chùa này mà đến học pháp của ngôi chùa này? Suy cho cùng chúng ta là đệ tử Phật, mà vị thầy quy y đó là cái vị đại diện tăng để hướng tâm cho chúng ta nương náu Tam Bảo. Chứ không có nghĩa mà ông thầy này ông mất hay chúng ta không gặp ổng thì chúng ta hết giới thể. Cái đó không phải vậy. Thì đó là cái điều thầy khuyên.
Thứ hai nữa là khi mà quý thầy mà biết đệ tử đã quy Tam Bảo rồi, mà quý thầy mà cứ quy Tam Bảo lại cho đệ tử thì quý thầy có được
ở trong nhà chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau. Nó có một vài trường hợp. Một vài vị tức là ôm vào một cái phẩm kinh nào đó, hình là dựa vào một cái tông phái nào đó để hành trì theo cái pháp môn này, và có những cái khuynh hướng là nói rằng là Phật tử bây giờ cầu về cảnh giới này thì đề nghị phải quy y với Phật này, đệ tử này đi tu theo pháp môn này thì phải quy y theo cái đường hướng này. Cái này thì với cái niềm chánh tín của mình cần phải tư duy lại, cái này nên hay không. Bởi vì giây phút chúng ta quy y á, là những vị thầy bổn sư hướng dẫn chúng ta gì? Đệ tử quy y Phật, đệ tử quy y Pháp, đệ tử quy y Tăng. Nói thật là cũng không bao giờ mà một vị thầy hướng dẫn là con nguyện trọn đời con quy y với Phật Thích Ca mà không quy y Bồ Tát, không? Không có. Chỉ quy y Phật. Phật là đấng tỉnh thức toàn vẹn, đấng giác ngộ tối tôn. Rồi Pháp là con đường sáng, Tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Bản chất của Phật là giải thoát, là trí tuệ. Bản chất của Pháp là từ bi. Bản chất của Tăng là thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta hiểu được nghĩa lý như thế đó rồi thì đó là cái định hướng, là nơi để chúng ta nương náu, chúng ta tu tập. Còn cụ thể hóa hình ảnh Đức Phật này, hình ảnh cái vị kia để chúng ta quy, đó là về mặt hiện tượng, chúng ta cần phải tư duy lại.
Khi mình có những cái thay đổi về cá tính và lối sống đó, thì người thiếu kiến thức về nhân quả nghĩ rằng cái sự kiện gần nhất hoặc là trước đó là nhân, và cái mà biểu hiện ở đây đó là thói quen ăn chơi hơn, thiếu trách nhiệm hơn, cãi vã hơn, đó là quả. Nên hiểu đó là một nhận thức sai lầm. Khi mình chính thức phát nguyện bằng lời, đọc lời nguyên văn lời của thầy bổn sư hướng dẫn trên điện Phật: từ nay đến trọn đời con xin nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý của Phật làm thầy, và nhận tăng đoàn tu học có lý tưởng chân chính làm thầy, đó thì kể từ lúc đó đó chúng ta đã chánh thức trên Phật tử. Dĩ nhiên kéo theo sau đó là chúng ta được hướng dẫn giữ năm điều đạo đức. Khi mà mình có tâm hướng đến, dù không nghe đây nữa thì chúng ta cũng có thể được xem là Phật tử, nhưng mà Phật tử chưa có hiểu biết thôi về những điều đạo đức mà mình cần phải làm để cuộc sống của mình trở nên an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Thì năm điều đạo đức đó, mỗi một điều nó có hai vế. Vế đầu đó là quy định không nên làm. Vế thứ hai là khích lệ nên làm, là một cách ngược chiều với cái bị cấm. Thì thầy xin liệt ra năm điều để nắm cho nó đơn giản. Không giết người, bảo vệ hòa bình. Không giết người đó là cái vế mà mình bị vướng kẹt vào, đó là bị tù tội. Bảo vệ hòa bình đó là cái hành động trên nền tảng tôn trọng sự sống và giúp cho cái cuộc đời đó trở nên thanh bình hơn, không còn hận thù chiến tranh. Đạo đức hai là không trộm cắp, chia sẻ, bố thí các vật sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn. Đạo đức ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc hôn nhân một cách bền vững trên nền tảng hiểu biết, cảm thông và hài lòng người vợ chồng hợp pháp của mình. Đạo đức bốn, không nói lời lừa đảo, lời chia rẽ, lời kém văn hóa, lời vô nghĩa. Thì ngược lại chúng ta phải nói những gì có sự thật, những gì mang cái yếu tố xây dựng đoàn kết, gắn kết, những lời rất lịch sự làm cho người nghe cảm thấy được vui, và những lời thật sự có giá trị. À, cho nên người tu Phật mà giữ được cái điều đạo đức này đó, nói cái gì đó là nó có ý nghĩa cái đó, có giá trị cái đó, và có thể nói ít nhưng mà nói đâu là chắc cú. Điều đạo đức năm đó là không rượu bia, các loại ma túy tổng hợp, cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đó là năm cái ứng xử đạo đức mà người phát nguyện trở thành đệ tử Phật đó được khích lệ giữ trong đời mình. Và khi giữ được điều đó đó, chúng ta đang xây dựng hạnh phúc cho bản thân và góp phần xây dựng hạnh phúc cho người thân. Trên thực chất đó, bốn điều đạo đức đầu đó là nền tảng của toàn bộ luật pháp trên thế giới. Còn điều đạo đức thứ năm đó chỉ có đạo Phật dạy thôi. Các tôn giáo khác cho uống rượu, chỉ cấm ma túy thôi, vì đó là luật pháp cấm. Đức Phật sâu xa hơn các nhà sáng lập tôn giáo ở chỗ Ngài thấy nguyên nhân gọi là kéo theo của rượu làm cho người mất kiểm soát. Nó có thể là yếu tố gián tiếp dẫn đến các loại phạm pháp, rồi bất ổn xã hội, bạo lực gia đình và nhiều có rối rắm ở trong cuộc đời. Cho nên Ngài khuyên người tu Phật, nhất là người nam, hạn chế tối đa, dẫn đến kết thúc luôn cái nhu cầu uống rượu và các loại chất gây sai, thì hạnh phúc gia đình, nhất là giữa vợ và chồng, nó sẽ được đảm bảo và bền vững. Trở lại vấn đề đó, là trong cái ngày quy đó, vì quá đông người, hệ thống lo có thể bị trục trặc, ta không nghe được nội dung, được hướng dẫn. Nhưng ít ra đó, cái bằng phái quy y có ghi rất rõ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi năm điều đạo đức, thì việc mà mình nhìn vào đó, hoan hỷ và chấp nhận điều đó cũng đã làm cho chúng ta trở thành Phật tử rồi. Không biết mà cũng không sao, không phải vấn đề. Cho thực tế đó, tăng đoàn là gì? Một tập thể các vị xuất gia với giới phẩm tỳ kheo hoặc là tỳ kheo đi trở lên. Cho nên đó, trong cái lễ truyền giới đó, nếu chuẩn đó, là phải có bốn vị tăng sĩ. Còn khái niệm mà ta gọi là bổn sư đó, để mình mặc định, mình biết thôi, đó là người truyền giới chính nhưng không phải là duy nhất. Ba vị cùng ngồi để truyền giới cùng được xem là thầy của chúng ta, đó là một tăng đoàn. Đó. Do đó đừng có lo lắng nữa, đã quy rồi, cũng đã có bằng phái rồi, cũng đã từng đọc nội dung của bằng phái rồi, và bây giờ đến nghe pháp có nghĩa là rất thích làm đệ tử Phật. Hãy hài lòng với việc quy này. Còn việc mình có biết thầy bổn sư mình hay không, không quan trọng lắm. Quan trọng là gì? Nương vào một vị thầy tạm gọi là bổn sư, ta biết được Phật pháp và sử dụng Phật pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn của cá nhân, gia đình và xã hội, và nương vào đó để chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Không sao. Có thể có bốn cách quy như sau. Cách một là một nghi lễ truyền thống. Thì người hướng dẫn quy mình á, tạm gọi là thầy bổn sư đi, sẽ làm một cái bàn thờ. Nếu cái đó chưa phải là ngôi chùa, rồi bàn thờ có Phật. Trong trường hợp mà không còn cùng có thêm ba vị tăng sĩ nữa, thì một vị đứng ra quy y vẫn được xem là hợp pháp. Thì lúc đó vị ấy sẽ hướng dẫn nương tựa ba ngôi tâm linh và phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Khi chúng ta lập theo, dầu là hình thức nào đi nữa, cái đó vẫn được xem là một quy hợp pháp. Trường hợp 2, khi mà thầy quy mình á, mình được xem là hữu duyên và chấp nhận vị đó là bổn sư ở một nơi xa, chẳng hạn ở nước ngoài hay ở một tỉnh xa, nơi mà mình không có điều kiện tài chính và kinh tế để đến trực tiếp và không có thời gian để tham dự trực tiếp, thì lúc đó đó có thể nương vào cái loại webcam để chúng ta có thể nhìn thấy được vị thầy bổn sư và hình Phật ngay trên chính điện hay là bàn thờ. Và bên đây đó chúng ta mở loa lớn ra, nương theo sự hướng dẫn đó lặp lại nguyên văn phát nguyện giữ năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi đình, ta vẫn được xem là quy hợp pháp. Thì trong tình huống này đó, mở một cái băng cũ của năm 2007, thậm chí của hai kiếp trước cũng không sao, vì cái nội dung mà ta cần nắm là cái gì? Ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Còn cái kia đó một công cụ phương tiện để mình hiểu thôi. Tình huống ba, ngay cả thiếu các phương tiện truyền thông hiện đại như là webcam hay là máy phóng ảnh, ta chỉ có thể tiếp xúc với cái vị thầy mà mình tôn làm thầy qua điện thoại thôi. Thì tại ở bên đầu bên kia của điện thoại, thầy đó làm một cái nghi thức hoặc là đầy đủ hoặc là vắn tắt, nhưng không được thiếu ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Ở bên đây mình mở lo ra đối trước bàn Phật, mặc áo tràng với lòng tôn kính và lặp lại theo nguyên văn, vẫn được xem là quy y hợp pháp. Trường hợp 4 là mình quy y nhưng mà nghe không rõ do hệ thống lo bị trục trặc, hoặc là cái chánh niệm nó quá dài, dài đến độ thầy truyền giới nói quá nhỏ, mình ngồi sau nghe không được, mà không có cảm nhận gì được, cái rung động gì được hết, chấn động cái tâm thức mình gì được hết. Nhưng khi mình tiếp nhận cái bằng phái quy, đọc vô ba điều tâm linh, năm điều đạo đức mà mình cảm thấy là thích hợp với mình hạnh phúc với nó, thì vẫn xem là quy hợp pháp. Dựa vào bốn trường hợp này đối chiếu với trường hợp của cô vừa nêu ra, thì thầy tin chắc rằng là cô đã quy hợp pháp, không cần phải quy lại. Vấn đề còn lại là gì? Sống hạnh phúc hơn thôi, và nỗ lực vượt qua thói quen. Hồi nãy đó cô nói là trước khi quy y đó ít ăn chơi, sau khi quy y là ăn chơi nhiều hơn, như vậy là do quy mà ra, hoặc là do quy thiếu hợp pháp mà ra. Cái đó là một ngộ nhận cần phải được điều chỉnh. Có những lúc mà mình bị khủng hoảng, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, hay là bị những cái cám dỗ, những cái thôi thúc bản năng, rồi những cái dụ dỗ của bạn bè, chúng ta gần như là mất phương hướng. Và lúc đó con người có khuynh hướng là gì? Nhào vào cái thói quen ăn chơi thôi, để tìm quên. Và trong trường hợp này đó, thì thầy có thể nói là tìm quên đó thì sầu thêm nặng thôi. Cho nên phải có trách nhiệm với bản thân mình, và muốn như thế thì phải điều chỉnh lại cái nhận thức sai đó. Chứ còn nếu mà nói cách này nữa nha, cái đó là do quy nên là tôi ăn chơi hơn, thì cái cách đó là phá hoại Phật giáo luôn. Phá hoại do mình hiểu sai vấn đề. Tại vì những người khác ta nghe như vậy, ta nói thôi mốt tôi không muốn tôi ăn chơi, tôi không muốn vợ chồng tôi cãi lộn giống như em của tôi, cho nên tôi không thèm quy. Quy dẫn đến thế này, các Phật tử lưu ý, dân gian có rất nhiều người xấu miệng, trong số đó có những người ghét đạo Phật, và người ta hù dọa mình bằng những cái câu lý giải rất sai nhân quả, phản hiện thực, trái khoa học, để hù dọa mình từ bỏ đạo Phật. Ví dụ như ta nói là đổ nghiệp, đọc kinh này đổ nghiệp nặng lắm, đọc kinh này khổ dữ lắm, quy y Phật rồi đó là bị tra khảo, khảo đâu đủ thứ hết đó. Nghe nói mà ai không sợ? Quy y Phật, học Phật pháp, không chuyển nghiệp để cuộc đời của mình tốt hơn thì thôi, chứ không bao giờ có cái kết quả ngược lại. Có những lúc đó, cái tiến trình chuyển hóa nghiệp xấu đó nó đòi hỏi đến thời gian, và thời gian mình mới quy nó chưa đủ áp phê, cách thức mình tu tập chưa đủ đúng cách, hoặc là nó chưa đủ cái năng lực để có thể xóa sạch hết các nghiệp cũ, thì lúc đó ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian thôi, và đừng để cho cái việc chờ đợi đó trở thành một áp lực tâm lý. Cứ làm việc tốt thôi, đủ nhân và phối hợp với các duyên thuận lợi, đến lúc nào đó quả trổ là ăn vui thôi, không lo lắng nữa.
Một vị cho pháp danh, nhờ mình quy y lấy với một cái vị khác.
Đột xuất là cái vị mà đặt pháp danh không có đến được vào cái ngày hôm đó, và một cái vị thầy khác thay thế đến ngày hôm đó để mà truyền giới cho Phật tử và truyền chính điệp mà quy y á, thì như thế thì có
thì như hồi nãy ngay từ đầu cũng đã nói rồi đó, tăng là một đoàn thể tăng, một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Những vị nào á mà làm thầy quy cho mình á, là một vị đại diện cho đoàn thể tăng, hoặc là vị này hoặc là vị kia, thì cũng là một cái đoàn thể tăng. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta hay chú trọng về nó thiếu cái này, nó hỏng cái kia, nhưng mà cái quan trọng nhất mình hãy xem là nó thiếu hay nó đủ. Đó là cái niềm tin của mình sâu sắc vào Tam Bảo. Cái đó đã có chưa? Mình phải xác định cái đó đã. Còn nếu mình thiếu cái niềm tin á, mà mình tu theo phong trào á, nghe người ta quy y mình quy y á, dù là dưới sư ngồi đó, dù loa ào ào đó, giới thể nó cũng không có. Giới thể nó không có. Bởi vì đó là cục điện thoại nhựa thì làm sao bắt sóng? Không có sim, không có tiền, làm sao bắt sóng? Thành thử trong mỗi chúng ta, cái tâm thức của chúng ta đã có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo chưa? Mình là cái điện thoại thật chưa? Thì mình mới tiếp được cái sóng năng lượng của Tam Bảo. Còn niềm tin mình không có thì nó chỉ là cái cục điện thoại nhựa thôi. Cho nên quý vị phải nhớ tâm thức sâu sắc hướng về với Tam Bảo. Ngày xưa thời Đức Phật, quý vị nhớ Đức Bổn Sư của chúng ta hoặc là ở Linh Thú Sơn, hoặc là ở Kỳ Viên, rồi các thánh đệ tử đi du hóa nơi này nơi kia, rồi nếu có một vị Phật tử, một tín đồ nào đó xin quy y, thì Tôn giả Xá Lợi Phất hoặc là Tôn giả Mục Kiền Liên đó, hãy hướng dẫn vị kia là hãy hướng về Linh Thú Sơn mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, và đọc theo cái lời nguyện quy y Bậc Đạo Sư, quy y giáo pháp và quy y Đoàn Thế Tăng. Cái vị đó cũng chưa hề thấy được Đức Thế Tôn, nhưng mà do cái cảm ngộ sâu sắc thông qua những bài giáo pháp, hoặc là các thánh đệ tử truyền lại, hoặc là nghe những lời dạy nào đó mà mình đã trực ngộ, từ đó mình quy hướng. Ngày xưa đi du hóa các nơi, các thánh đệ tử hướng dẫn tín đồ quy hướng về với Linh Thú Sơn hoặc là Kỳ Viên đảnh lễ Tam Bảo, và vị thánh đệ tử này làm lễ quy y cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Cho nên cốt lõi là cái niềm tin mình có sâu sắc vào Tam Bảo hay không, thì giây phút đó thì nó mới có cái sự chiêu cảm trong việc quy y phóng sanh.